tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức sắp tuyệt thực. Theo thông tin được gia đình của tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức đăng tải trên mạng Internet, khi họ thăm ông ở trong tù ở Nghệ An hồi cuối tuần trước, ông Thức đã nói ông sẽ tuyệt thực không thời hạn từ ngày 24 tháng 5 sắp tới. Ông tuyên bố làm như vậy vì mục đích đòi hỏi sự thượng tôn pháp luật và yêu cầu trưng cầu dân ý, trao cho nhân dân quyền quyết định thể chế chính trị của đất nước. Ông khẳng định quyết tâm qua lời tâm sự với cha của mình rằng con sẵn sàng chết cho mục tiêu này. Ông Thức xin lỗi người cha 82 tuổi của mình và gia đình về quyết định tuyệt thực, đồng thời cũng nói, thưa ba, con không thể sống trong một đất nước không tôn trọng pháp luật và không có quyền con người. Con yêu gia đình lắm, nhưng con yêu Việt Nam hơn. VOA Việt ngữ đã xác nhận thông tin này bằng email với em trai của ông Thức là ông Trần Huỳnh Duy Tân. Gia đình ông Thức cho biết rất đau lòng và đã cố gắng thuyết phục ông rút lại lời tuyên bố, nhưng ông vẫn giữ quyết định. Ông Trần Huỳnh Duy Thức, 50 tuổi, bị xét xử hồi đầu năm 2010 cùng với các ông Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung và Lê Thăng Long vì bị cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền. Ông Thức nhận mức án nặng nhất với 16 năm tù cùng 5 năm quản chế. Theo gia đình ông Thức, họ đã thăm ông ở trại giam số 6 ở Nghệ An vào ngày 14 tháng 5 vừa qua. Cuộc gặp ở trại giam bị hơn 30 cán bộ và nhân viên công an giám sát, kéo dài khoảng 1 giờ. Ông và gia đình bị ngăn cách qua một vách kính dày và trao đổi qua điện thoại. Gia đình mô tả rằng ông Thức trông kiệt sức, ốm đi nhiều và hai mắt thâm quầng. Khi gia đình hỏi tại sao ông bị chuyển từ trại Xuyên Mộc gần Sài Gòn ra trại giam ở tận Nghệ An xa xôi, ông Thức nói ông không được biết lý do. Ông nói vào ngày 5 tháng 5, ông bị yêu cầu đi ra ngoài phòng giam ở Xuyên Mộc. Ông đã từ chối vì không có lệnh bằng văn bản của người có thẩm quyền. Sau đó, ông bị còng tay bịt miệng, đưa lên xe và trở ra trại giam ở Nghệ An. Gia đình cho biết sở dĩ họ được gặp ông Thức hôm 14 tháng 5 là vì ông đã yêu cầu được gặp toàn thể gia đình gồm 14 người sau khi ông bị ép buộc đi định cư tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khi gặp thân nhân, ông Thức đã bác bỏ ý định đi Mỹ định cư như cái giá trao đổi để được hưởng tự do, đồng thời thông báo với cả nhà việc tuyệt thực đến chết mới thôi từ ngày 24 tháng 5. Sau khi gia đình ông Thức và ông Lê Công Định, một cựu tù nhân chính trị bị bỏ tù trong cùng phiên xét xử với ông Thức, đăng tải quyết định của ông trên Internet, đã có rất nhiều nhà hoạt động vì dân chủ nhân quyền ở Việt Nam và nhiều người khác bày tỏ khâm phục. Họ cũng kêu gọi tiến hành một cuộc vận động đòi nhà chức trách Việt Nam trả tự do cho ông Trần Huỳnh Duy Thức. Ngày bắt đầu tuyệt thực của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức sẽ trùng với thời điểm Tổng thống Mỹ Obama thăm Việt Nam. Trong những năm gần đây, hai nước đã có những thảo luận cởi mở hơn với nhau về vấn đề nhân quyền, song vẫn có những khác biệt. Hàng năm, Bộ Ngoại giao Mỹ ra báo cáo nhân quyền thường niên, trong đó phần nói về Việt Nam vẫn thường liệt kê nhiều vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Phía Việt Nam thường chỉ trích các báo cáo này. Tình trạng nhân quyền ở Việt Nam cũng là mối quan ngại đối với nhiều thượng nghị sĩ, dân biểu Mỹ và các nhóm hoạt động vì nhân quyền ở cả hai nước. Họ luôn cho rằng Mỹ chưa nên dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam chừng nào chưa có những tiến bộ rõ rệt về nhân quyền. Cá chết trắng kênh Nhiêu Lộc ở Sài Gòn. Cá chết với số lượng nhiều bất thường hôm 17 tháng 5 trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè ở Sài Gòn, trong khi Bí thư Đinh La Thăng tuyên bố không chấp nhận lợi dụng cá chết để kích động gây rối. Báo chí trong nước đưa tin nhiều loại cá nổi xếp lớp trên mặt kênh sau cơn mưa lớn hôm qua. Tin cho hay, cơ quan phụ trách môi trường đô thị đã cử người xuống để vớt cá mang đi, nhưng trưa nay vẫn không gom hết. Người dân cho biết các nhân viên này sau đó đã giải hóa chất được cho là nhằm làm sạch nguồn nước. Truyền thông nhà nước dẫn lời ông Trần Đình Hà, Chi cục trưởng Quản lý Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản, cho biết nguyên nhân cá chết có thể do nước mưa lớn đẩy nước bẩn từ trong cống, khu dân cư ra kênh khiến nguồn nước bị ô nhiễm. Cơ quan của ông Hà cũng đã khuyến cáo người dân không nên vớt cá chết để ăn vì có thể chúng nhiễm độc ảnh hưởng đến sức khỏe. Đây không phải là lần đầu tiên Nhiêu Lộc xuất hiện tình trạng cá chết. Năm ngoái cũng đã xảy ra một vụ việc tương tự. Trong khi đó, vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung vẫn tiếp tục gây chia rẽ dư luận. Trong một cuộc tiếp xúc cử tri mới đây, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cho rằng cần phải có thời gian công bố nguyên nhân cá chết và không chấp nhận việc lợi dụng điều này để kích động gây rối. Ông Thăng được báo chí trích lời nói rằng một số người lợi dụng vụ cá chết ở miền Trung để thực hiện cuộc cách mạng cá. Đài truyền hình Việt Nam cùng nhiều cơ quan truyền thông do nhà nước quản lý mới đây cũng đã đồng loạt đổ lỗi cho tổ chức Việt Tân xúi giục người dân xuống đường. Ông Đỗ Hoàng Điểm, Chủ tịch Đảng Việt Tân, từng nói với VOA Việt ngữ rằng các cuộc tuần hành vì môi trường ở Việt Nam là quyền và nghĩa vụ chung của mọi người. Ông nói thêm, Trên tinh thần đó, nhiều người anh chị em Đảng Việt Tân ở trong nước cũng tham gia vào cùng đồng bào để đi biểu tình. Một số cuộc tuần hành tại nhiều nơi ở Việt Nam hôm 15 tháng 5 không thể diễn ra như dự kiến. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói Việt Nam hoàn toàn tin tưởng Nga. Tân Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã cho biết các lãnh đạo của đất nước hoàn toàn tin tưởng Nga và hy vọng mở rộng quan hệ song phương trong chuyến công du đầu tiên đến Moscow. Ông Phúc nói trong cuộc họp hôm thứ Hai với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, "Tôi đã chọn Nga trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên. Điều đó có nghĩa là các lãnh đạo Việt Nam hoàn toàn tin tưởng người bạn Nga và hy vọng mở rộng hợp tác đa phương." Tân Thủ tướng cho biết thêm rằng Việt Nam hy vọng đạt được các thỏa thuận trong nhiều lĩnh vực quan trọng trong chuyến thăm. Tập thể lãnh đạo Việt Nam nhất định ủng hộ việc phát triển quan hệ với quốc gia bạn hữu Liên bang Nga. Chúng tôi sẽ thực hiện các cam kết đã thỏa thuận, Thủ tướng Phúc cho biết thêm và lưu ý rằng điều đó không chỉ bó hẹp trong lĩnh vực hợp tác kinh tế. Ông Nguyễn Xuân Phúc tới quốc gia từng là đồng minh lớn của Việt Nam từ ngày 16 tháng 5 tới ngày 20 tháng 5 theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Trước đó, trong một cuộc họp báo của hai ngoại trưởng Nga và Trung Quốc ở Bắc Kinh ngày 29 tháng 4, Nga đã ủng hộ lập trường của Trung Quốc là các nước không có tuyên bố chủ quyền như Mỹ chớ nên can thiệp vào tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình sau đó cho biết, đối với những vấn đề chỉ liên quan đến hai nước, Việt Nam theo đuổi biện pháp giải quyết song phương, còn đối với những vấn đề liên quan đến các nước và các bên khác như quần đảo Trường Sa thì cần có sự tham gia của các bên liên quan. Tư lệnh thủy quân lục chiến Mỹ nói Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Biển Đông. Tướng Robert Naylor, tư lệnh thủy quân lục chiến Mỹ, hôm 16 tháng 5 nói Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động ở Biển Đông có nhiều tranh chấp, kể cả tuần tra vì tự do hàng hải là những cuộc hành quân liên tục bị Trung Quốc chỉ trích. Phát biểu của ông Naylor xuất hiện sau khi Ngũ Giác Đài hôm 13 tháng 5 công bố phúc trình nêu chi tiết về tăng cường quân sự của Trung Quốc ở vùng tranh chấp. Tướng Naylor nói, về ngắn hạn, chúng ta phải có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ của chúng ta theo hiệp ước và thực thi các quyền chủ quyền của chúng ta theo luật quốc tế để đi qua các vùng biển. Và chúng ta sẽ thấy điều đó đưa chúng ta đi đến đâu. Hy vọng điều đó sẽ tạo ra ổn định, không phải là bất ổn. Tờ Thời báo Hải quân tường thuật rằng ông Naylor cũng cho hay Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ luật pháp quốc tế và xây dựng lòng tin với các nước ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông lưu ý rằng các nước đang thúc đẩy các lợi ích của họ ở Biển Đông bằng cách cố dịch chuyển các ranh giới song vẫn tránh xung đột. Tin cho hay, ông Naylor phát biểu rằng một số nước tìm cách lợi dụng hoặc làm những việc chưa đến mức gây xung đột. Họ rất khéo léo, tính toán kỹ, nhưng họ không giúp cho ổn định của khu vực. Biển Đông có nhiều tranh chấp lâu nay. Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia và Đài Loan đều có tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn hoặc từng phần của vùng biển. Ngũ Giác Đài mới đây cho hay Bắc Kinh trong 2 năm qua đã bồi đắp hơn 3.200 mẫu đất tại 7 thực thể họ chiếm đóng ở Biển Đông. Mỹ đã điều một số tàu hải quân đi vào Biển Đông thực hiện hành quân tự do hàng hải làm Trung Quốc tức giận.